Như Huyễn Thiền Sư. Hồi ký nhớ ơn thầy. Viết gì cũng không trúng là trúng. Nói gì cũng không trúng là trúng. Nghĩ gì cũng không trúng là trúng. Như Huyễn Thiền Sư. Lời đầu sách. Bát Nhã Kinh là hệ giáo lý viên mãn hoàn toàn. Bắt đầu học tu đạo Phật là ngày bắt đầu thiết kế nền móng Bát Nhã. Trên nền móng cơ sở Bát Nhã, người ta xây dựng, tô đắp công trình, cho đến tột đỉnh cao, mà không còn chỗ, không có cách nào xây cất cao hơn nữa được. Đó là quả vô thượng, chánh giác Bồ Đề Phật. Bát Nhã là nền giáo lý sản sanh chư Phật. Bởi vì có tuệ mới có giải thoát tri kiến và giải thoát. Bát Nhã Đường là một vị trí rộng lớn, thông thoáng nhất của một tự viện xưa nay, nhằm để giáo dục cho tăng chúng hậu côn, học tập, bồi dưỡng tuệ giác. Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, một nhà Phật học cự phách của thế kỷ thứ 6, thời nhà Tùy, Trung Quốc. Đại sư là người có uy tín lớn, có kiến thức lớn. Ông đã để lại một dấu ấn lớn cho Phật giáo Trung Hoa đương thời. Căn cứ trên cơ sở nhận thức, phán xét qua lộ trình hóa đạo, truyền bá chánh pháp của Phật, ông đã đúc kết rằng, nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàm, có được sự nhận định, xác lập giá trị của kinh điển và vai trò hành động của Đức Phật như thế, Chí Giả Đại Sư quả là một cao tăng danh bất hư truyền, thực nghĩa. Bởi vì dù lão luyện A Hàm, tinh thông phương đẳng, quán triệt pháp hoa, học kỹ niết bàn, hoa nghiêm đi nữa, mà chưa có tuệ hoặc không có tuệ, thì đường lối tu hành ấy, hành giả hãy tự xét lại. Hay nói một cách khẳng định, trên đường học đạo, hành đạo, mà không phát sanh trí tuệ, thì không tìm đâu cho có quả vị, vô thượng Bồ Đề. Chân lý là vậy, nhưng dù là rừng chiên đàn, rừng trầm hương, cũng không sao tránh khỏi cây, tạp, lộn lạo. Phật giáo Trung Quốc xưa kia, cũng như Phật giáo Việt Nam đương đại, những bậc cao tăng như Chí Giả Đại Sư thời nào cũng có, thì những thành phần ngụy sa môn, những con sâu làm dầu nổi canh cũng luôn có dù ở thời đại nào. Vì sự nghiệp, vì công danh phú quý mà thành phần ngụy sa môn họ đầu tư toàn bộ chất xám vào những âm mưu vô cùng thâm độc, quỷ quyệt và cực kỳ tinh vi. Họ không sử dụng văn tự mà âm thầm truyền đạt những hiểu biết phản nghịch với nguồn Bát Nhã, Ba La Mật, rằng những người đệ tử Phật mà thọ trì đọc tụng hay hâm mộ tu tập giáo lý Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa thì gia đình xào xáo, đất đai cằn cỗi, cỏ cây hoa trái điêu tàn, công việc làm ăn sa sút. Nếu là Phật tử tại gia, còn đối với thành phần xuất gia, thì chùa chiền không thể phát đạt được, môn đồ bá tánh xa lánh, chư thiên, hộ pháp, quỷ thần, không hoan hỷ ủng hộ, và cúng dường. Ác tâm, nham hiểm ấy, thủ đoạn tinh vi ấy, nhằm hù dọa, để bưng bít, để giấu nhẹm nguồn giáo lý Bát Nhã Ba La Mật. Họ không muốn cho ai biết được nguồn giáo lý thậm thâm vi diệu, vô tiền khoáng hậu của đấng vô thượng Y Vương trong đạo Phật chúng ta. Tập hồi ký nhớ ơn thầy, từ lúc manh nha trong ý thức cho tới khi ghi ra thành văn tự, tôi tự nhủ lòng là mình viết cho mình, chỉ cho mình thôi. Tôi chưa có ý viết cho ai, mời ai hay tặng ai hết. Nhưng ở thời đại văn minh khoa học, trong một đất nước độc lập tự do, với một sức sống đang lên của dân tộc, thì một quyển sách nhỏ được viết ra hay ngàn ngàn quyển sách được in ra cũng chẳng có gì khó khăn cho lắm. Chính vì vậy mà quyển sách nhỏ này có thể đến tay Phật tử gần xa, để trong những lúc rảnh rỗi đọc vui, đọc để giải khuây. Và nếu không có bực bội, hãy biến nó thành một đối tượng tư duy, một nhận thức qua thiền định, thì nó có thể đem lại cho người đọc một ít chất liệu, dinh dưỡng, một hương vị thậm thâm trong nguồn giáo lý Bát Nhã Ba La Mật của Đạo Phật. Nhớ ơn Thầy, xem đây như bài thu hoạch trên quá trình tu học của đời con, kính dâng lên Thế Tôn. Thầy tôi, mà cũng có thể là Thầy của chúng ta, của những ai chịu học Phật, tu hành theo Đạo Phật, bằng lòng nhận mình là đệ tử Phật. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Thầy của chúng ta là một con người thật, thật như chúng ta đang là một con người ở trên mặt đất năm châu. Thế nên, Đạo Phật phải là đạo như thật, người thật, việc thật, nói thật, làm thật, thấy biết thật, và đem lại kết quả giải thoát chi kiến thật cho con người. Ngũ uẩn nói hẹp, thất đại nói rộng, chỉ là một xác thủ thú, một hợp thể tạm bợ mong manh. Vậy mà hợp thể xác thủ thú lại là chủ thể nhận thức vũ trụ. Nguồn gốc sanh ra mọi thống khổ hay an lạc khởi thị từ cặp phạm trù, chủ thể và đối tượng ấy. Do thiếu khả năng sử dụng trí tuệ, chủ thể nhận thức sai lầm về đối tượng, làm phát sanh bốn tướng, ngã, nhân, chúng sanh và thọ giả. Đạo Phật là Bồ Đề Đạo, Phật là Vô Thượng Bồ Đề Giả. Giáo lý then chốt của Bồ Đề Đạo là Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật sản sanh ra chư Phật, một đời thuyết pháp giáo đạo. Đức Phật ân cần dạy dỗ, nhắc nhở cho đệ tử phải hết sức lắng nghe và tu học kỹ về giáo lý Bát Nhã Ba La Mật. Giáo lý Bát Nhã Ba La Mật là giáo lý then chốt trọng tâm của Đạo Phật, mà Đức Phật nhắc nhở ân cần cho đệ tử suốt một đời hóa đạo của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Từ Phụ Như Lai Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu Thế Tôn. Con đã hiểu rồi. Thầy đã dạy cho hai sư huynh tu Bồ Đề Xá Lợi Phất của con về phi bất vô trong Bát Nhã Kim Cang và Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh cặn kẽ vô cùng. Cũng có nghĩa là thầy truyền lệnh và răn dạy con, sau này dù cách xa thầy nhưng phải theo giáo lý đó mà học, mà tu. Thưa thầy, con đã học và con đã thuộc kỹ suốt mấy mươi năm trong cuộc đời khất sĩ của con. Con dụng ý biến ba chữ phi, bất, vô thành thức ăn của đời con, và con đã uống những thức ăn và ăn những thức uống ấy như người trị bệnh ăn gạo lứt muối mè theo phương pháp Osawa vậy. Người trị bệnh ăn gạo lứt muối mè theo phương pháp Osawa có đem lại kết quả. Con cũng đã từng ăn gạo lứt muối mè và cũng đã đem lại kết quả. Cho tới ngày nay, tuổi đời con đã 87, con ăn những thực phẩm diệu dược vô giá qua nguồn giáo lý phi bất vô mà thầy truyền đạt cho. Đến nay, công hiệu của những diệu dược vô thượng ấy phát huy công dụng toàn diện. Những tháng ngày ở giai đoạn sắp cuối đời con, thứ vi trùng độc hại nhất đối với nhân loại nói chung và tự thân con nói riêng, đó là vi trùng sát thủ thú, trong cơ thể con coi như hoàn toàn bị tiêu diệt. Con ghi thành văn tự những lời cạn cợt bé bỏng của con để báo cáo lên thầy chứng giám cho con, để nói lên lời trân trọng nhất của lòng con rằng con nhớ ơn thầy. Thầy ơi, con đã được, con đã hoàn thành tâm nguyện, con đã thu thập và con đã thể hiện thành công bằng sự đấu tranh và chiến thắng chủ nghĩa bảo thủ của bọn trùm chúa tể hắc ám vô minh sát thủ thú, đã cầm quyền lãnh đạo loài người từ muôn thuở. Con là học trò của thầy, là đệ tử của Phật, cho nên con có quyền tự giác, tự ngộ, tự thân chứng và tự quyết đoán đời con. Là đệ tử của thầy, là con của Phật, là học trò của bậc Y Vương Vô Thượng, của bậc Điều Ngự Trượng Phu, thì không nên để cho mình xa rớt, lẫn lộn với tập quán, đạo đức, nghi lễ dung thường. Là đệ tử của thầy, con quyết nhớ ghi và thực hiện những điều mà thầy đã đinh ninh dạy bảo. Thầy đã đặt niềm tin cho người đệ tử như con. Kính bạch thầy, khi con phát chí xuất gia vào chùa tầm sư học đạo, học tam tạng giáo lý của thầy, mà người đạo Phật xuất gia và tại gia lưu trữ tôn thờ trong mấy ngàn năm qua, thưa thầy, tam tạng giáo điển của thầy qua thời gian năm tháng bị pha trộn lẫn lộn quá nhiều bởi ý thức hệ, bởi đặc quyền đặc lợi của tôn và phái. Vì vậy, hàng hậu học chúng con đã bị kinh điển tầm phào chiếm hết 8/10 thời gian tu học, mà không biết đích đến, chẳng có mục tiêu và cũng không tìm hiểu ra được ý của thầy muốn dạy cho khất sĩ hậu học chúng con phải tu sao, phải học gì cho đúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy ơi, người ta nói con là một đệ tử ngu nhất của thầy ở thế kỷ 21 ngày nay. Vì sư huynh, sư đệ pháp lữ con ai cũng sự nghiệp, danh vị, chùa to, tháp cao, Phật, tượng vĩ đại, nhiều và nhiều lắm. Tượng cốt thần thánh, trời Phật, tuy nhiều, nhưng chẳng có mấy người biết được tôn danh và xứ sở quê hương của những đức, những đấng ấy. Theo dấu chân thầy hơn 60 năm, con vừa học, vừa tu, vừa bắt chước theo lời dạy của thầy. Con cũng làm cái việc tục diệm truyền đăng, xiển dương chánh pháp, bằng cách chạy đầu này giảng, đi đến xứ nọ dạy, tung hoành chẳng khác các huynh đệ thiện hữu pháp lữ của con. Nhưng thầy ơi, thời gian dài ấy con đã sử dụng quá nhiều tên mà bắn thì chỉ quanh quanh cái đích, như người bệnh cầu thuốc mà chỉ cho người ta uống toàn là những thứ lá thảo mộc hoang vu, thậm chí có khi còn lẫn lộn những khoáng dược chất cực kỳ độc hại nữa. Mãi cho đến ngày nhân duyên hội ngộ, dẫm bước chân Phật, con có cơ hội được nương thân nơi mé suối chân đồi, mây ngàn sương phủ, cảnh tịch tâm không. Môi trường ấy, hoàn cảnh ấy, cộng với thời điểm thọ mạng, từng sát na đã rệu rã trong con cực lực siêu tầm, tích lũy, chọn lựa, so sánh những dược liệu thần kỳ vô thượng của Thầy, bậc Y Vương vô thượng để lại. Thưa Thầy, con đã thành công như nguyện. Con đã mở được khóa, kho tàng bí mật của Thầy. Con đã trúng tủ. Đó là cái kho tàng Bát Nhã Ba La Mật Kim Cang, và cái tủ Bát Nhã Tâm Kinh vẫn còn thơm phức mùi Y Vương của Thầy, của đấng Y Vương vô thượng. Và đây là đơn thuốc đặc trị, diệt tận gốc toàn bộ khổ đế của chúng sanh. Hễ ai thọ dụng được và uống chịu thuốc thì người đó hoát nhiên tự có bốn đức: một, tự giác; hai, tự ngộ; ba, tự thân chứng; bốn, tự quyết đoán. Bốn đức ấy tiêu diệt chủ nghĩa bảo thủ của tên chúa ngục vô minh và triệt hạ tận căn nguyên bè lũ bọn sát thủ thú. Bạch Thầy, con xin trình lên Phật đơn thuốc Y Vương vô thượng mà con đã siêu tầm và đúc kết hơn 60 năm qua. Đó là tam thập lục phi, lục bất và ngũ thập bát vô. Trình tự 36 chữ phi mà Thầy đã dạy cho sư huynh tu Bồ Đề trong giáo lý Bát Nhã Kim Cang gồm: 1. Phật cáo tu Bồ Đề: nhược Bồ Tát hữu ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức phi Bồ Tát. 2. Tu Bồ Đề: sở ngôn vô dư niết bàn, tức phi niết bàn, Như Lai thuyết danh niết bàn. 3. Như Lai sở thuyết thân tướng, tức phi thân tướng, thị danh thân tướng. 4. Phật cáo: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, phi tướng, tức kiến Như Lai. 5. Phật thuyết: phước đức, tức phi phước đức tánh, thị cố Như Lai thuyết phước đức đa. 6. Phật thuyết: sở vị Phật pháp giả, tức phi Phật pháp. 7. Như Lai thuyết: trang nghiêm Phật độ giả, tức phi trang nghiêm, thị danh trang nghiêm. 8. Phật thuyết phi thân, thị danh đại thân. 9. Phật thuyết Bát Nhã Ba La Mật, tức phi Bát Nhã Ba La Mật, thị danh Bát Nhã Ba La Mật. 10. Phật ngôn: chư vi trần, Như Lai thuyết phi vi trần, thị danh vi trần. 11. Như Lai thuyết thế giới, phi thế giới, thị danh thế giới. 12. Như Lai thuyết tam thập nhị tướng, tức thị phi tướng, thị danh tam thập nhị tướng. 13. Thật tướng giả, tức thị phi tướng, thị cố Như Lai thuyết danh thật tướng. 14. Như Lai thuyết ngã tướng, tức thị phi tướng. 15. Như Lai thuyết nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức thị phi tướng. 16. Như Lai thuyết đệ nhất Ba La Mật, tức phi đệ nhất Ba La Mật, thị danh đệ nhất Ba La Mật. 17. Nhẫn nhục Ba La Mật. Như Lai thuyết, phi nhẫn nhục Ba La Mật, thị danh nhẫn nhục Ba La Mật. 18. Phật thuyết, nhược tâm hữu trụ, tức vi phi trụ. 19. Như Lai thuyết, nhất thiết chư tướng, tức thị phi tướng. 20. Như Lai thuyết, nhất thiết chúng sanh, tức phi chúng sanh. 21. Nhược Bồ Tát, hữu ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức phi Bồ Tát. 22. Sở ngôn nhất thiết pháp giả, Như Lai thuyết, tức phi nhất thiết pháp, thị cố, danh nhất thiết pháp. 23. Như Lai thuyết, nhân thân trường đại, tức vi phi đại thân, thị danh đại thân. 24. Như Lai thuyết, trang nghiêm Phật độ giả, tức phi trang nghiêm, thị danh trang nghiêm. 25. Như Lai thuyết, chư tâm giai vi phi tâm, thị danh vi tâm. 26. Như Lai thuyết, cụ túc sắc thân, tức phi cụ túc sắc thân, thị danh cụ túc sắc thân. 27. Như Lai thuyết, chư tướng cụ túc, tức phi cụ túc, thị danh chư tướng cụ túc. 28. Chúng sanh giả, Như Lai thuyết, tức phi chúng sanh, thị danh chúng sanh. 29. Sở ngôn thiện pháp giả, Như Lai thuyết, tức phi thiện pháp, thị danh thiện pháp. 30. Như Lai thuyết, hữu ngã giả, tức phi hữu ngã. 31. Phàm phu giả, Như Lai thuyết, tức phi phàm phu, thị danh phàm phu. 32. Phật thuyết vi trần chúng, tức phi vi trần chúng, thị danh vi trần chúng. 33. Như Lai sở thuyết tam thiên đại thiên thế giới, tức phi thế giới, thị danh thế giới. 34. Như Lai thuyết nhất hiệp tướng, tức phi nhất hiệp tướng, thị danh nhất hiệp tướng. 35. Thế Tôn thuyết ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, tức phi ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, thị danh ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. 36. Sở ngôn pháp tướng giả, Như Lai thuyết, tức phi pháp tướng, thị danh pháp tướng. Và trong hệ giáo lý tinh cốt, tinh yếu cốt lõi Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Và trong hệ giáo lý tinh yếu cốt lõi Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh mà Phật dạy cho đại sư huynh Xá Lợi Phất, thu chọn 6 chữ bất cộng với 58 chữ vô. Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, thị cố không chung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, vô nhãn giới, nãi trí, vô ý thức giới, vô vô minh, diệt vô vô minh tận, nãi trí, vô lão tử, diệt vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát đoà y bát nhã ba la mật đa cố. Tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Từ nguyên văn bát nhã ba la mật đa tâm kinh giải rõ ra 58 chữ vô như sau: 1. Vô sắc, 2. Vô thọ, 3. Vô tưởng, 4. Vô hành, 5. Vô thức, 6. Vô nhãn, 7. Vô nhĩ, 8. Vô tỷ, 9. Vô thiệt, 10. Vô thân, 11. Vô ý, 12. Vô sắc, 13. Vô thanh, 14. Vô hương, 15. Vô vị, 16. Vô xúc, 17. Vô pháp, 18. Vô nhãn căn giới, 19. Vô nhĩ căn giới, 20. Vô tỷ căn giới, 21. Vô thiệt căn giới, 22. Vô thân căn giới, 23. Vô ý căn giới, 24. Vô sắc cảnh giới, 25. Vô thanh cảnh giới, 26. Vô hương cảnh giới, 27. Vô vị cảnh giới, 28. Vô xúc cảnh giới, 29. Vô pháp cảnh giới, 30. Vô nhãn thức giới, 31. Vô nhĩ thức giới, 32. Vô tỷ thức giới, 33. Vô thiệt thức giới, 34. Vô thân thức giới, 35. Vô ý thức giới, 36. Vô minh, 37. Vô hành, 38. Vô thức, 39. Vô danh sắc, 40. Vô lục nhập, 41. Vô xúc, 42. Vô thọ, 43. Vô ái, 44. Vô thủ, 45. Vô hữu, 46. Vô sanh, 47. Vô lão tử, 48. Vô lão tử tận, 49. Vô minh tận, 50. Vô khổ, 51. Vô tập, 52. Vô diệt, 53. Vô đạo, 54. Vô trí, 55. Vô đắc, 56. Vô sở đắc, 57. Vô quái ngại, 58. Vô hữu khủng bố. Do vậy, người đạt đạo, đắc đạo Bồ đề niết bàn, phải là người bất thủ ư tướng đối với hiện tượng vạn pháp trong vũ trụ, và như như bất động, bởi lẽ nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, huyễn, bào, ảnh, như lộ, diệt, như điện, ưng tác, như thị quán, mà Như Lai đã dạy. Liễu Liễu Đường, ngày 18 tháng 12 năm 2013.